Sáng nay chúng ta đã nghe về chín nguyện. Chín nguyện ở trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhắc lại về nguyện thì căn bản của nguyện nào thì cũng là cứu độ chúng sinh. Nhưng mà còn cũng như là mình khi mình thọ giới thì căn bản của giới nào cũng là không làm tất cả các điều ác. Thì căn bản của bất cứ một cái nguyện nào của Phật Bồ Tát cũng là độ tất cả chúng sinh. Và rồi thì khi mình thọ giới, nguyện căn bản thọ giới là không làm tất cả điều ác. Nhưng trên cái phương diện mà thực hành á, thì thông thường có 5 giới, 8 giới, 10 giới chẳng hạn vậy. Trong nguyện của chư Phật, nguyện căn bản thì luôn luôn là độ tất cả chúng sinh. Nhưng nó có những cái đặc tính chính của cái mỗi vị Phật. Ví dụ mình nghe Phật Dược Sư thì dĩ nhiên là ngay cái chữ dược sư có nghĩa là thầy thuốc. Dược là thuốc, sư là thầy. Thầy thuốc dĩ nhiên là nó thiên về bệnh. Cho nên chính vì vậy mà những cái nguyện nó mang tính chất trên mặt hình tướng, mang một cái tính chất đặc biệt của Phật Dược Sư thì nó sẽ thiên về vấn đề đó. Phật A Di Đà này là có cái tâm nguyện về nhiếp thọ quốc độ, để nhiếp thọ chúng sinh sinh về quốc độ đó. Thế cho nên nguyện căn bổn của ngài nó vẫn bằng nhau hết, là độ tất cả chúng sinh. Nhưng mình sẽ nghe thấy khi mà nói ra thì nó thiên về cái tính chất danh hiệu cực lạc thế giới và tất cả những cái y báo chính báo ở trên đó. Thì 48 nguyện như vậy, 48 nguyện độ chúng sinh á, 48 nguyện này thì giờ đây mình cứ nghe qua trước, rồi mình đến đâu cần nói thì mình nói, từ từ mình mới tổng quát lại và nhận xét phân tích sâu về nghĩa của nguyện. Thì nhắc lại là nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai là về tam ác đạo. Mình nhớ nguyện thứ ba, nguyện thứ tư là về màu sắc, màu da đó, về hình tướng bình đẳng. Nguyện thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín là về thần thông. Nguyện thứ năm là về túc mệnh thông, là biết về đời trước. Nguyện thứ sáu là thiên nhãn thông. Nguyện thứ bảy là thiên nhĩ thông. Nguyện thứ tám là tha tâm thông. Nguyện thứ chín là thần túc thông. Nguyện thứ mười là gì? Như nếu tôi đắc Phật, trời người trong nước, nếu khởi tưởng niệm tham đắm vào thân mình thì không thủ chính giác. Tức là nguyện thứ ba, thứ tư á, là từ màu da cho đến hình tướng rất là đẹp. Nhưng tất cả những người chúng sinh ở trong cực lạc nó không hề tham đắm vào thân tướng như vậy. Đó là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 11. Như tôi đắc Phật, Trời người trong nước không trụ, định tụ, chắc chắn đi đến diệt độ, thì không thủ chính giác. Thì định tụ là gì? Đức Phật phân chúng sinh ra làm ba nhóm. Một nhóm là gọi là chánh định, một nhóm gọi là tà định, một nhóm nữa gọi là bất định. Định là chắc chắn, không có thay đổi, chắc chắn như vậy. Mà chắc chắn chân chính như vậy, không có tà, thì gọi là chính định tụ. Mà còn là chắc chắn là tà đó, thì kêu là tà định tụ. Còn ở giữa đó, gặp, nghĩa gặp chính thì mình theo chính, gặp tà thì mình theo tà. Cái đó kêu là bất định tụ. Thì chúng sinh có ba nhóm như vậy, gọi là ba tụ như vậy. Thì nếu mà trời người ở trong cõi cực lạc á, thì luôn luôn không có cái chuyện bất định, mà cũng chẳng có cái chuyện tà định, mà là chính định. Thành ra đây gọi là định tụ, tức là chắc chắn, là chỉ là những người chân chính mà thôi. Và cái đường, cái hướng đi đến á, thì là đến cái chỗ niết bàn, đó là diệt độ. Nếu mà không đúng như vậy thì ngài không thành Phật. Thì mình nhớ cái tâm nguyện mà một khi á, phải đúng như vậy thì ngài mới thành Phật. Mà một khi ngài thành Phật rồi ấy, thì chắc chắn chuyện đó nó phải có. Thành ra nguyện thứ 11 là hữu tình ở cực lạc thế giới là thuộc về chính định tụ. Bây giờ đến nguyện thứ 12, nguyện thứ 13, nguyện thứ 14. Nguyện thứ 15. 12, 3, 14, 15 là nói về cái ý nghĩa vô lượng. Nguyện thứ 12 nói sau: nếu như tôi đắc Phật quang minh mà có hạn lượng, tức là có một cái giới hạn và đo lường được, gọi là hạn lượng, không chiếu được ít nhất là 100.000 ức na do tha cõi nước chư Phật, thì tôi không thành chánh giác. Tức là quang minh phải là vô lượng. Cho dù vậy mà bảo là có lượng đi chăng nữa thì ít nhất cũng 100.000 ức cõi nước chư Phật. Nguyện thứ 13 là về thọ mạng. Như tôi đắc Phật thọ mạng mà hạn lượng nổi, bây giờ dù có hạn lượng đi nữa thì ít nhất cũng là 100.000 ức kiếp. Nếu không như vậy là không thủ chính giác. Nguyện thứ 14 là về thánh chúng. Như tôi đắc Phật thanh văn trong nước mà có thể lượng tính nổi, cho đến bây giờ nếu mà tính cách nào, tính cách là nếu 3.000 đại thiên thế giới chúng sinh ở trong 3.000 đại thiên thế giới đều thành duyên giác, và trong cái thời gian là trong 100.000 kiếp cùng nhau tính toán cái số lượng của thanh văn trong nước, mà nếu mà biết được cái số lượng đó thì tôi không thành Phật. Tức là nhiều vô cùng. À giờ nó thanh duyên giác đó là các bậc mà giác ngộ, mà bây giờ nếu tất cả chúng sinh ở trong tam thiên đại thiên thế giới đều là duyên giác, rồi cùng với nhau tính toán cái số lượng thanh văn, đệ tử thanh văn của Phật đó, mà trong khoảng thời gian là 100.000 kiếp tính toán đó, mà nếu mà biết được đó, thì ngài sẽ không thành Phật. Tức ý nói là thanh văn là vô lượng, tính không nổi. Đó, nguyện thứ 14. Nguyện thứ 15, nếu như tôi đắc Phật, trời người trong nước thọ mạng không thể hạn lượng, trừ khi do bổn nguyện của họ dài hay ngắn tự tại. Nếu không như vậy, không thủ chính giác. Tức là thọ mạng chúng sinh ở trong nước không vô lượng, trừ khi họ muốn ngắn hay dài. Cái đó tùy ý. Thế thì nguyện thứ 12, 13, 14, 15. Nguyện thứ 12 là về quang minh vô lượng. Nguyện thứ 13 và nguyện thứ 15 là thọ mạng của Phật vô lượng và thọ mạng của chúng sinh trên nó vô lượng. Nguyện thứ 14 là thánh chúng vô lượng. Thì mình nghe kinh A-di-đà và mấy bữa mình nghe kinh Xưng Tán Tịnh Độ, Phật Nhiếp Thọ Kinh rồi. Thì mình biết là đó là những cái mà Phật Thích Ca tán thán ca ngợi ở trong kinh A-di-đà. Phật Thích Ca ca ngợi là quang minh của Phật A-di-đà chiếu vô lượng thập ức Phật độ đó mà không hề trở ngại, cho nên mới tên là vô lượng và tên A-di-đà. A-di-đà có nghĩa là vô lượng. Thọ mạng của Ngài, tức là tuổi thọ của Phật A-di-đà cùng với chúng sinh đó, vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, cho nên mới gọi là A-di-đà, gọi là vô lượng. Rồi đệ tử thanh văn của Phật A-di-đà đó, số nhiều vô lượng đều là đại A-la-hán, kể không thể nào tính nổi bằng toán số. Bồ-Tát chúng cũng như vậy đó. Thì mình thấy nguyện của Ngài như vậy, cho nên hiện giờ đó cái sự kiện nó đúng như vậy mà Phật Thích Ca mới ca ngợi tán thán. Thì như vậy đó là mình biết nguyện thứ 12, 13, 14, 15 là đều được có nói đến, được ca ngợi trong kinh A-di-đà. Nguyện thứ 16, như tôi mà đắc Phật chờ người trong nước mà cho dù chỉ nghe cái danh bất thiện, tức là không có tốt, mà chỉ nghe cái danh đó thôi á, thì tôi cũng không thành chính giác. Tức là không hề bao giờ nghe đến cái chữ bất thiện hết ạ. Thì nguyện thứ 16 này cũng được ca ngợi tán thán ở trong kinh A-di-đà. Là cái lúc mà Phật Thích Ca nói về chim chóc ở nơi đó, đó phát ra những âm thanh thuyết pháp vậy đó. Rồi Phật mới nói với Ngài Sa Lợi Phất rằng là đừng có nghĩ rằng các loài chim ấy do tội báo mà sinh. Tại sao vậy? Bởi vì cõi Phật đó đó, cho đến cái tên của ba đường ác mà còn không có, huống gì là có thật. Đó, thì đó là nó từ cái kết quả, đó là từ cái nguyện thứ 16. Là khi mà Ngài đắc Phật rồi đó, thì ở trong nước đó, mà không bao giờ có cái gì gọi là bất thiện, là ác hết đó. Mà dù chỉ có cái nghe cái danh đó thôi đó, mà nếu mà có nghe đến cái danh đó thì Ngài cũng không thành Phật. Cho nên hoàn toàn là đến danh từ ác thôi cũng không có. Mình nhớ một điều đến đây á, là những điều mình cần cần để ý nghe, cần phải phân biệt. Có những cõi trời, ở trên những cõi trời người ta cũng không có nói đến những cái danh từ ác. Chưa nói đến cõi trời thôi, mình nói trong đạo Phật phân ra loài người sống ở đâu, sống ở bốn châu Đông Tây Nam Bắc. Ở phương Bắc, Bắc Cô Lu Châu. Bắc Cô Lu Châu này là con người ta sống nó không có làm ác bao giờ hết á. Cái con người ở phương Bắc trong bốn châu á, con người ở đây nó sống rất là thuần thiện, nó sống rất là thoải mái tự nhiên, không sở hữu, không hề có sở hữu riêng tư. Ai mà sinh con á, sinh con ra đem để nơi lề đường á, con cũng phải của mình nữa, con là của chung. Và những người đi qua lại á, nuôi đứa nhỏ đó, ai thấy đứa bé đó đều nuôi hết. Nuôi bằng cách gì dễ lắm, đưa cái ngón tay cái chỉ của mình á, tay trỏ mình cho nó mốt thì tự nhiên trong đó nó tuôn sữa ra. Và nữa là sinh con ra là con của chung mọi người hết, nó không có phải có cái sở hữu riêng là con của tôi hay nhà tôi. Ở cũng vậy đó, ở rất là thoải mái, không có sở hữu riêng tư, ở dưới gốc cây này nó, nhưng mà cảnh dưới nơi đó nó rất là an lạc, bốn mùa nó rất là êm đẹp, nó không có lạnh nóng có gì hết á. Con người sống rất thuần thiện với nhau như vậy á. Thì mình biết rằng là cái nơi Bắc Cô Lô Châu như vậy bị kêu là do bởi vì quá có phước, sống quá sướng cho nên không có Phật Pháp. Cho nên hộ Pháp không có ở nơi đó, không có Pháp làm sao có hộ. Nên không có Pháp, vì vậy cho nên hộ Pháp chỉ ở đấy ba châu mà thôi. Nên tam châu cảm ứng chứ không có là tứ châu cảm ứng. Ở Đông, ở Nam, ở Tây thì mới có Pháp. Ở trên cõi trời thì mình biết là thực ra cũng chỉ có hưởng mà thôi. Muốn có Pháp, muốn nghe Pháp thì thông thường là phải xuống cõi này, xuống cõi con người. Chỉ có ở trong nội viện của Đâu Xuất Thiên thôi là có Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát ở đó thuyết Pháp. Còn các cõi trời kia không có. Muốn nghe Pháp phải tìm đến cái nơi đó. Và nó sống chỉ để hưởng tất cả những cái tốt đẹp, những cái thiện, những cái tốt đẹp để hưởng vậy thôi. Mà không có Pháp. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là cực lạc thế giới cũng như vậy. Cực lạc thế giới không có cái danh từ bất thiện, không có danh từ ác, nhưng mà tràn ngập Phật Pháp, bởi vì nó chỗ nào cũng là Phật Pháp hết, thành ra không có cái ác, không có cái bất thiện nữa. Nó ngược lại với những cái cõi ở trong cái lãnh vực luân hồi, nó là tuy nó thiện nhưng mà gốc của nó vẫn là vô minh và si. Còn đây á, thiện mà cái gốc nó là từ giác ngộ mà ra, cho nên mình phải biết phân biệt như vậy. Vì vậy nên mình nói là nếu người ở cõi cực lạc không có biết ác là gì hết thì mình thấy chắc nó cũng hơi buồn tẻ. Lâu lâu phải có phá một chút chứ, phải có quậy một chút chứ, mình nói vậy. Nhưng mà thực sự ra không có phải như vậy. Con người ở nơi đó trí huệ vô cùng, không có một danh từ ác cũng không có, nhưng tất cả các pháp như thế nào đều biết hết ạ. Và nhìn thấy rõ tất cả mọi thế giới khác nữa. Cho nên nó khác lắm. Nguyện thứ 17. Như vậy là mình biết nguyện thứ 12, 13, 14, 15, 16 đều có được ca ngợi tán thán, đã thành quả. Những cái kết quả đó được tán thán ở trong kinh A-di-đà và kinh xứng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Bây giờ nguyện thứ 17. Như tôi đắc Phật, mười phương thế giới vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới đó, mà tất cả không có tấm tắc ca ngợi danh tôi, thì tôi không thành chính giác. Thì nguyện thứ 17 này cũng có ở trong kinh A-di-đà. Đó là cái đoạn mà tất cả chư Phật đó, đều hiện tướng lưỡi dài rộng ra đó, để mà nói với chúng sinh cõi mình. Là hãy tin vào cái kinh xưng tán đó. Và tất cả cái phần đầu của kinh A-di-đà, kinh xưng tán tịnh độ, Phật Thích Ca ca ngợi tán thán cõi cực lạc. Thì đó là kết quả của cái nguyện thứ 17 này. Mười phương vô lượng, mười phương thế giới vô lượng chư Phật đều phải ca ngợi tán thán danh của tôi. Cho mình thấy vậy là nguyện thứ 17. Đến nguyện thứ 18, 19, 20. Đây là những điều mình quan trọng á, trong vấn đề mình học về Phật Pháp, học về tịnh độ đó. Là nguyện thứ 18, 19, 20 là nói về vấn đề vãng sinh. Nguyện thứ 18 nói, nếu khi như là tôi đắc Phật, giả như tôi đắc Phật, chúng sinh ở mười phương, bây giờ bắt đầu nói đến chúng sinh ở các phương khác, các quốc độ khác, không ở trong nước của Ngài nữa. Nếu mà chí tâm tin và thích, hết lòng tin và thích, muốn sinh về nước tôi, thì chỉ cần cho đến mười niệm, nếu mà không sinh, tôi không thành Phật. Chỉ trừ trường hợp nào mà không sinh, trừ trường hợp là phạm vào năm nghịch tội, và hủy bán chính pháp. Thì trước hết mình thấy đây là cái chỗ sinh về cực lạc thế giới. Sinh về cực lạc thế giới điều kiện đòi hỏi cần gì? Chí tâm, tin và thích. Muốn sinh được tôi, chí tâm, tin và thích. Mà tin thích nó như thế nào? Trong vòng 10 niệm, mình nhớ bây giờ 10 niệm, niệm đây là gì? Niệm đây là niệm, không phải là xưng danh Phật. Niệm đây tức là mỗi một cái khởi lên của tâm. Tâm mình ấy, nó động một cái đó là một niệm. Mà tâm nó là một cái gì sống, nó phải là một cái gì chết. Thế cho nên hễ mà nó khởi động một cái ấy, mà nó động một cái ấy, tức là nó phải có cảnh, nó phải có xúc chạm, nó phải có tưởng, có thọ. Nhưng mà nó rất mau lẹ, động một cái như vậy ấy, là một niệm, mà chỉ trong vòng 10 niệm thôi. Đấy. Nó còn mau hơn, thường thường nhiều khi mình nói là một sát na, danh từ ở trong đạo Phật. Ví dụ một cái tích tắc của mình như vậy ấy, là một niệm nó còn lẹ hơn cái đó vô lượng lần. Nó rất mau, mà chỉ vòng 10 niệm thôi. Trong vòng 10 niệm như vậy, tin thích muốn sinh về nước tôi. Mà không sinh, không thủ chính giác. Là nguyện của Ngài như vậy, mà giờ Ngài thành Phật rồi. Thành ra mình mà chỉ khởi lên cái tâm, nghĩa là hết lòng của mình đó, mình tin tưởng và mình muốn là mình được sinh. Trừ trường hợp mình phạm tội năm nghịch. Ngũ nghịch là gì? Năm nghịch tội là gì? Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Cái này nó về tội giết không à? Giết cha, thầy nhớ. Mà toàn giết những cái người mà có ân nghĩa mình nhất là cha, mẹ. Những bậc thánh nhân cao nhất giết A-la-hán. Và đến Phật giết không nổi. Và đến Tăng cũng không có thể giết Tăng. Tăng là một nhóm Tăng. Thành ra đến Phật là làm thân Phật chảy máu. Tăng á, giết Tăng là giết như thế nào? Phá Tăng. Phá ra làm hai nhóm Tăng. Đó gọi là giết Tăng. Nhưng mà chỉ nói là phá Yết Ma Tăng. Đôi khi nói dễ hiểu phá Hòa Hợp Tăng. Đó là năm cái tội nghịch. Nếu phạm năm tội đó thì muốn sinh cũng bị trở ngại như thường. Và hủy bán chính pháp. Hủy bán chính pháp tức là phát sinh tà kiến. Cái câu nói này cho thấy là cực lạc thế giới là tương ưng với chính pháp. Cho nên nếu hủy bán chính pháp thì không thể sinh được. Thành ra mình nghe cái chuyện sinh cực lạc thế giới, sinh cực lạc thế giới. Thực ra nếu một đó là mình chỉ cần một vấn đề thôi, là mình rất là mong cầu tin tưởng và mong muốn được sinh. Đó, mình cái đó là cái căn bản của mình. Cái năm cái tội nghịch này ấy, thì ít khi mà một người bình thường mà phạm vào lắm. Tuy rằng là mình có cái tội căn có thể làm bất cứ một cái nghiệp ác nào, nhưng mà một con người bình thường ít khi phạm vào năm cái này. Đó. Cho nên chính vậy là mình cũng đỡ. Cái điểm thứ hai á, cái điều thứ hai á, là chính pháp. Thành ra nhưng mà thông thường á, nếu mà một khi á, mà mình mà nghe danh xưng của Phật A Di Đà đó, mà tự nhiên mình cảm thấy như là mình chấp nhận mình theo á, thì cũng khó mà nó khởi lên được cái tâm hủy bán chính pháp đó. Chính pháp ở đây là gì? Thông thường chính pháp ở đây nó bao gồm mà cả tiểu thừa với đại thừa, nhưng mà bao giờ cái đúng nghĩa chính pháp nó cũng thuộc về đại thừa hết á. Tiểu thừa pháp á, coi vậy chứ khó bán. Tiểu thừa pháp á, chỉ có bán ở chỗ nào? Ví dụ Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Thì làm sao mà mình bán? Mà sao mình bán đúng quá à? Thương nhau mà xa nhau là khổ, đúng quá. Không lẽ mình hủy bán mình bảo không đúng. À, thương nhau mà xa nhau là sướng. Nãy mình nói vậy hả? Tại ra nó không có thể hủy bán được. Và nhiều cái pháp của bên Thanh Văn á, nó chỉ có hủy bán chỗ nào là nhiều khi không tin vào Niết Bàn. Thí dụ ngoại đạo họ nói như vậy, tức là phỉ báng. Ngoại đạo họ nói chứ Niết Bàn là gì? Niết Bàn của Phật là gì? Niết Bàn của Phật nói là tịch diệt. Mà cái gì diệt cái gì? Gọi là diệt tất cả những phiền não, tham sân si, hành nghiệp. Mà cái gì là phiền não, tham sân si, hành nghiệp? Cái gì là tướng của nó? Là thân tâm thế giới. Thân tâm của mình sống trong cái thế giới này, đó là những cái bộ mặt của tham sân si, của hành nghiệp. Bây giờ mình diệt nó đi ấy, thì Niết Bàn là không có thân tâm nữa, không có cảnh giới nữa. Đấy, gọi là tịch diệt, đó là giải thoát, đó là an lạc. Không có thân, không có tâm, không có tôi, không có cái gì nữa hết để thọ nhận. Ngoại đạo mới phỉ báng như vậy. Ngoại đạo bảo nói chứ, bây giờ cái con người của mình, nội của mình không có con mắt thôi, mình thấy khổ rồi. Nội của mình không có cái lỗ tai thôi, mình cũng thấy khổ rồi. Mà bây giờ ở Niết Bàn, nó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gì, ý gì đều cũng có hết á, thì khổ lắm. Chứ sao sướng. Nghe lý luận cũng hợp lý ha. Như vậy nó kêu là phỉ báng. Phỉ báng chính pháp. Án tức là bác bỏ, chỉ trích, chê bai, bài bác, gọi là phỉ báng. À, nói hủy báng cũng được, nói phỉ báng cũng được. Đó. Có nghĩa là như vậy. Nhưng mà mình cũng biết rằng là phỉ báng chính pháp của Thanh Văn nó cũng hơi khó. À, bởi vì cái thời Đức Phật đó, rất nhiều ngoại đạo nó cũng đi tìm Niết Bàn. Cũng tin rằng là tịch diệt như vậy là giải thoát. Bằng chứng là họ tu cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ thì nó đó. Họ, khi họ tu họ kinh nghiệm ra nhiều cái về tâm và họ cảm thấy là họ nhận ra được là còn có tâm là còn có phiền não, là còn có động, còn có hành, là còn có khổ. Cho nên trong cái kinh nghiệm tu tập thiền định của họ đó, đa số họ chấp nhận tịch diệt là Niết Bàn. Mà chỉ có một điều là họ không có đủ sức đạt được đúng cái mức, cho nên họ nhận lầm. Ví dụ như vô tưởng định mà họ nghĩ đó là Niết Bàn. Có nhiều ngoại đạo nhập sơ thiền, nghĩ sơ thiền là Niết Bàn. Cho nên vào cái thời Đức Phật đó, hủy bán cái chính pháp của Thanh Văn đó, thì thực ra cũng không mấy ai nghe. Mà đa số những người tu tập các bên ngoại đạo chăng nữa đó, cũng chấp nhận cái Niết Bàn. Chỉ có là không đạt được đúng mức và tưởng lầm, cho nên nó thành tà. Nhưng mà đến cái chính pháp của Đại Thừa đó, cái này nó mới là khó. Chính pháp của Đại Thừa dễ bị hủy báng vô cùng. Bây giờ mà đặc biệt đó, chính pháp của Đại Thừa đó thì không bị hủy báng ở chỗ nào, là vấn đề trong Đại Thừa có ba trụ tịnh giới để thực hành. Luật nghi giới, không làm điều ác. Đó. Nhiếp thiện pháp giới, làm điều thiện, lợi ích chúng sinh. Về cái đó nó thì người ta không ai mà chê trách. Một Bồ Tát đi không làm ác, đi làm điều thiện, nhưng mà bắt đầu đến một cái mức độ này là người ta có thể phỉ báng. Bồ Tát bố thí cả vợ con là dân chúng bắt đầu bảo chứ cái đó điên đó. Bồ Tát bố thí cả thân thể mình là dân chúng bắt đầu phỉ báng rồi đó. Cái đó nó làm sao á? Có một cái anh Phật tử, anh cũng bằng cấp này nọ gì gì lắm, kỹ sư siết cả. Thì anh nói là anh nói mà chứ thầy nghĩ sao? Có người ta mà tự nhiên nói cái chuyện bảo là Đức Phật làm Bồ Tát rồi thí thân cho cọp. Tự nhiên cái thân của mình quý như vậy đem thí cho cọp. Thế ra anh nói là Anh bảo chứ anh còn nói được câu như vậy nó còn đỡ đó. Anh bảo chứ cái đó nó không phải là đạo Phật. Cái đó là ai nó nói tầm bậy tầm bạ vô chứ không phải đạo Phật. Nói vậy đó. Nhưng mà nếu mà anh nhận cái đó là anh bảo đạo Phật nói như vậy phi lý là phỉ báng thứ thiệt rồi đó. Thì mình biết là đến mức độ mà làm thiện đến mức độ như vậy á, là con người ta phát sợ rồi. Rồi anh ta lý luận mà chứ mình có một cái thân, mình có một cái thân như vậy á, mình có thể làm lợi cho biết bao nhiêu người, mình có ích cho biết bao nhiêu người á, mà tại sao lại đi thí cho con cọp? Con cọp nó con súc sinh nó có biết cái gì đâu. Thì nhiều khi mình nghe xong mình cũng thấy cha nội có lý. Nhưng mà mình phải hiểu là coi như vậy á, thì mới thành Phật được. Coi như vậy á, thì mới thành tựu được cái tâm đại từ đại bi. Đó, thành ra mình mới biết rằng là vào đạo Phật phát triển cái đại từ đại bi của đạo Phật á, nó không phải dễ, mình phải hiểu chứ. Đạo Phật cứu, hôm trước mình đã nghe là cứu cái khổ sinh lão bệnh tử, mà gốc của nó là từ vô minh, thành ra phải phá vô minh. Mà cho ai? Cho hữu tình chứ không phải cho loài người. Hữu tình là hữu là có, tình là tâm thức. Bất cứ một loài nào có tâm thức nó đều biết khổ đau, và bất cứ một loài nào nó biết khổ đau đều là đối tượng của đại từ đại bi để cứu độ. Mà bất cứ ai có tâm thức, người đó đều có khả năng giác ngộ. Cho nên mình biết rằng là cái ở trong đạo Phật nhìn nó khác. Con người của mình chỉ biết con người là cao nhất rồi. Mình nghĩ mình bảo cái con cọp ấy thì nó đáng giá cái gì chẳng hạn như vậy. Nhưng mà một khi mà mình đã bảo mình là một cái con người vì tất cả muôn loài ấy, thì mình phải chứng minh cái điều đó vô điều kiện. Mình phải làm được cái điều đó vô điều kiện. Bất cứ một người nào nó đến nó xin mình, xin xương, xin tủy, xin óc, xin gì mình xin, không cần phải nói lý do. Muốn xài chơi vậy đó cũng phải cho. Mình phải chứng minh được cái điều đó, mình mới có đúng cái tâm lượng vì người, mà hoàn toàn mình mới đáng được coi là một cái con người cao cả hơn hết. Thế mình còn bảo phải điều kiện nữa, anh có xứng đáng được cho ông nữa thì cái đó là ở cái mức độ thấp rồi. Cái đó mà chưa có thể nào mà nói là Bồ Tát được hết ạ. Thành ra mình biết được là để truyền cái tâm mình mà nó thành được cái nguyện của đạo đó, trước mình mới nghe nó không phải chuyện dễ. Mình không có được cái tâm nguyện đạo đó, cho nên mình phải huân tập hoặc là mình phải thể nhập vào trong cái biển nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát đó. Mượn năng lực đó chứng đạo rồi mình mới phát được. Thấy được chân lý thì mình mới có thể thấy điều đó. Thành ra chính vì vậy mà mình biết rằng là mà nếu mình nghe trong kinh nói đó, cái con cọp mẹ đó đó mà lúc mà Phật Thích Ca còn là thái tử mà tiền kiếp đó, chứ không phải thái tử hiện đời đó, mà xả thân như vậy đó, thì về sau này đó, do cái tâm nguyện độ chúng sinh như vậy đó, mà mình biết con mẹ, cái con cọp mẹ đó là ai không? Cái con cọp mẹ đó nó chính là Maha Basa Bà Đề, tức là di mẫu của Phật Thích Ca. Năm cái con cọp con trong số đó, đó năm con cọp con đó, đó chính là nhóm tỳ khưu ngài Kiều Trần Như. Tức là Bồ Tát độ chúng sinh á, đem tất cả cái tâm nguyện của mình á, và cái thanh tịnh, cái trí huệ của mình á, nó truyền chúng sinh á, từ các cái loài thấp nhất á, truyền lên thành ra những cái loài cao mà cứu độ. Những cái chuyện nó siêu việt riêng lắm. Thành ra chính đó là điều mà mình phải nhận xét là khác nhau á. Thành ra chính vậy mình biết rằng là nghe các cõi Phật, nghe những cái thiện, những cái gì trong cõi Phật, bữa trước mình đã được nhắc rằng là vàng bạc lưu ly pha lê ở cực lạc nó không có phải giống như vàng bạc lưu ly pha lê ở đây. Đó. Rồi âm nhạc cõi trời nơi đó cũng không phải giống như ở đây. Mình phải biết vậy, cho đến bây giờ tất cả những cái thiện, tất cả những cái hưởng ở cõi đó nó cũng sẽ không có giống như là những cái thiện và những cái hưởng ở nơi đây. Thì ra đó là những cái mình phải nhớ như vậy. Thì giờ nói vấn đề năm nghịch và hủy bán chính pháp xong rồi. Thì hủy bán chính pháp là như vậy. Thì mình sẽ thấy là khó lắm đó. Đó nên thực sự ra Đức Phật cũng nói là đôi khi những cái pháp của Đại Thừa đó mình không có được gọi là đụng ai mình cũng thuyết hết đó. Mà trái lại nó phải coi cái căn tính của người đó. Bởi tại sao? Phải sợ người ta hủy bán. Người ta hiểu, người ta không tin nổi. Người ta sợ hãi. Người ta tự nhiên người ta phát ra những cái lời hủy bán. Thành ra chính vậy cho đến bát nhã chứ nữa, tất cả là không. Thực ra tại ngày nay ấy, kinh điển của mình nó lưu truyền như vậy. Cứ vậy mình in ra. Chứ còn thực ra là trong kinh là nói là muốn nói cái bát nhã đó là cũng phải nói cho những người nào. Mà đừng có gặp ai cũng nói hết. Vì người ta sẽ bảo kỳ có không gì mà không. Nói chuyện gì đâu đó. Đó là cái hủy bán rồi. Mình biết rằng là ngày nay nó cũng là do cái duyên của thế giới nó chuyển biến, cái duyên đạo Phật nằm trong thế giới này nó cũng chuyển theo. Chứ còn mình thấy rõ đó, cái Phật giáo Tây Tạng đó, từ xưa đến nay không có cho ai vào nước Tây Tạng hết đó. Mà không có cho đem bất cứ một cái pháp bảo nào ra khỏi nước hết đó. Hồi đó mà các cái vị mà học giả người ta muốn nghiên cứu nó mà vào Tây Tạng là khó lắm rồi, mà thỉnh một cái tài liệu nào về Phật pháp ra khỏi đó là phải xin phép ghê lắm, tuyệt đối không được. Thì biết rằng là do cái chuyển biến của thế giới đó mà Phật giáo Tây Tạng nó bị đưa ra khỏi nước, tung vào trong thế giới như vậy, xúc chạm với lại thế giới là một cách phũ phàng. Biết rồi đó, thì có thể nói là đó là cái nhân duyên. Còn đúng cái nghĩa thì Phật pháp rất cẩn thận, chỉ sợ người ta phỉ báng. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là thế nào là ý nghĩa hủy báng chính pháp. Nhưng mà mình cũng nhận xét một điều, ai mà đã có cái lòng chân thành, thanh tịnh, tin niệm A Di Đà, tin cực lạc thế giới, thì tự nhiên người đó coi như đến 9/10 là không có hủy bán chính pháp, dù nghe không hiểu hết, dù thấy nó rất là khó làm, rất là bao la mà mình không nắm bắt được gì hết, đôi khi thấy nó mơ hồ nữa, nhưng không có hủy bán. Nếu mình để ý thì mình sẽ thấy. Còn phần nhiều chưa tin, chưa có vững, còn nghi ngờ nhiều, còn loạn quạng này nọ thì lúc bây giờ mới dễ hủy bán. Nên đó là mình nói về nghĩa đó, năm nghịch hủy bán chính pháp thì sẽ không sinh, bị chướng ngại. Nguyện thứ 19 là như tôi đắc Phật, chúng sinh mười phương phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh đức tôi. Vào lúc thọ chung, tức là vào lúc lâm chung á, nếu như tôi và đại chúng mà không đến vây quanh người đó, hiện trước người đó, thì tôi không thủ chính giác. Đây là cái nguyện thứ 19, là cũng là một cái nguyện rất là quan trọng mà chư tổ sư thường nhắc á. Tức là nguyện này, thực ra trong nguyện này, ở trong cái bản kinh này, chỉ nói là vào cái lúc người đó lâm chung thì Phật và Thánh chúng hiện ra trước người đó, bao vây người đó. Thánh chúng bao vây quanh Phật, hiện ra trước người đó. Mà không nói là tiếp dẫn người đó vãng sinh. Nhưng mà qua các bản khác thì là tiếp dẫn người đó vãng sinh. Và qua các kinh như mình nghe, Xưng Tán Tịnh Độ vừa rồi, là người đó sẽ theo Phật và chúng hội của Phật sinh về cực lạc thế giới. Và trong kinh Vô Lượng Thọ sẽ nói là sinh vào trong ao sen. Nói rõ như vậy. Thì đây là những người nào? Những người chúng sinh ở ngoài quốc độ đó, khắp mười phương, phát Bồ Đề Tâm là một, tu các công đức là hai, rồi phát nguyện muốn sinh. Nguyện thứ 20, như tôi đắc Phật, chúng sinh mười phương, không phải là nước của Ngài kêu là chúng sinh mười phương, nghe danh hiệu tôi, hệ niệm nước tôi, tức là chói niệm vào nước tôi, tức là tưởng quán tưởng đến nước tôi, rồi mới trồng các gốc đức, tức là làm các cái thiện căn, làm các điều thiện, chí tâm hồi hướng muốn sinh nước tôi, mà không được toại nguyện như vậy thì tôi không thủ chính giác. Thế giờ trong ba cái nguyện này, 18, 19, 20, đây là ba nguyện nói về vấn đề là chúng sinh ở phương khác sinh vào. Mình là cái người muốn sinh vào cực lạc thế giới, mình phát nguyện như vậy. Thì ba cái nguyện này đối với mình nó quan trọng. Tại sao? Bởi vì Phật có nguyện. Phật có nguyện thì bây giờ Phật đã thành Phật, thì các cái nguyện nó đều tác dụng mạnh mẽ, nó có hiệu quả chắc chắn, không sai chạy. Thì mình sẽ được sinh về. Mình được sinh về qua ba nguyện này. Ba nguyện này đều là tin thích muốn sinh nước tôi. Tin thích muốn sinh nước tôi. Chí tâm hồi hướng muốn sinh nước tôi. Thì đều là có cái mong muốn như vậy thì đều được hết. Nhưng mà có khác nhau ở cái điểm nào? Cái nguyện thứ 18 thì không có nói một điều kiện gì hết. Không có nói cái người đó có cái gì, làm gì. Chỉ nói là hết lòng, tin và thích. Chỉ nói vậy thôi. Và chỉ trừ trường hợp ngũ nghịch và hủy bán chính pháp. Thành ra đó là một cái nguyện, nguyện thứ 18 thực ra là một cái nguyện nó có vẻ như là căn bản bao trùm hơn hết. Và nếu mà nói phương diện dễ sinh á, thì đó là cái nguyện thứ 18 nói lên tính chất dễ sinh, không phải là khó sinh. Tức là mình tin tưởng và mình thích, có chữ chí tâm ở trong đó. Tức là mình dốc hết cái tâm mình ra đến cái mức độ cao nhất gọi là chí tâm. Lấy hết cái năng lực trong tâm, năng lực đó là năng lực mà tin và thích. Thì trong vòng 10 niệm thôi là mình sẽ sinh. Không phải là sau 10 niệm mà mình sinh liền, là lúc lâm chung mình được sinh. Chứ giờ nguyện xong cái sinh liền, ai dám nguyện không? Có, trừ những là đó là những người đang còn đau khổ, chán đời quá, muốn thoát khỏi cuộc sống này đi. Còn hơi yêu đời chút nữa là rời lại không à? Rời lại là đi và lây, đi lây. Nguyện thứ 19 là các chúng sinh mà có phát Bồ Đề Tâm, mà có tu các công đức và phát nguyện muốn sinh nước tôi. Thì lúc đó, cái nguyện thứ 18, nguyện thứ 20, Đức Phật không có nói là đến trước người đó. Đến trước người đó trong lúc lâm chung hay gì hết á. Nhưng mà hình như nó chỉ là cái nguyện, nó chỉ là một cái sự kiện căn bản là chắc chắn được sinh. Mà không có nói rõ là Phật sẽ hiện đến. Nhưng mà nếu mà chúng sinh nào nguyện thứ 19 á, phát Bồ Đề Tâm tu chư công đức, thì Ngài sẽ xuất hiện. Thì cái này á, thì bây giờ mình suy nghĩ sao đây? Tại sao ba cái nguyện 18, 19, 20 đều là vãng sinh hết á, mà nó có cái khác như vậy? Nguyện thứ 20, cái người đó nghe danh hiệu tôi, hệ niệm nước tôi, rồi tu các gốc đức, tức là trồng, gieo trồng các cái gốc đức, rồi trí tâm hồi hướng muốn sinh nước tôi, mà quả không toại, tức là chắc chắn sẽ được toại nguyện. Mà không nghe nói là đến hiện trước vào lúc lâm chung. Cho nên đôi khi mình cũng, nếu mà mình học hỏi á, thì mình có thể tư duy thì mà tại sao như vậy. Có phải là nếu bây giờ mà do bởi vì cái văn của kinh nó bị thiếu đi, chứ cả 18, 20 gì nó cũng đều Phật hiện đến tiếp dẫn hết á, nhưng mà giờ nó bị thiếu đi hay sao? Nhưng mà giờ mình không biết chắc là thiếu hay không thiếu. Bây giờ cái bản văn nó có trước mặt mình á, là nguyện thứ 18, nguyện thứ 19, không có nghe nói cái chuyện Phật hiện đến vào lúc lâm chung. Chỉ có nguyện thứ 19 mới có. Thì nếu mà đúng như vậy thì mình phải suy xét làm sao? Thế giờ suy xét. Thông thường á, qua sự giải thích của các bậc cao tăng tổ sư và cũng như các học giả đó, thì cho cái nguyện thứ 19 là chúng sinh nó cao nhất, tại vì chúng sinh nó phát Bồ Đề Tâm, tu công đức. Cái hạng thứ nhì là cái 20, và cái 18 là có thể là chúng sinh bình thường nhất. Tại vì chúng sinh thứ 20 á, là có nghe danh hiệu của Ngài, rồi có hệ niệm, có tu tập, niệm tưởng, quán tưởng về cực lạc thế giới, có gieo trồng các cái gốc đức, tức là công đức, thiện căn, rồi trí tâm hồi hướng nữa. Chỉ có thiếu cái phát Bồ Đề Tâm thôi. Cho nên là hạng nhì. Còn cái 18 á, là chỉ có cái tâm tin tưởng và thích muốn thôi. Cho nên họ phân nó ra như vậy. Phân ra là ba cấp bậc. Cấp bậc cao nhất là, tức là chúng sinh mà căn cơ cao nhất là nguyện thứ 19 độ. Chúng sinh căn cơ thứ nhì, nguyện thứ 20 độ. Chúng sinh căn cơ thứ ba là nguyện thứ 18 độ. Thường họ phân như vậy. Nhưng mà cái đó họ dựa trên phương diện phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà mình cũng có thể phân tích nhận xét như sau. Đó là mình đây là đưa ra một cái nhận xét thôi. Một khi phát Bồ Đề Tâm á, thì cái tâm Bồ Đề nhiếp chúng sinh, nói theo cái nghĩa mà từ bi là không bỏ chúng sinh. Không bỏ chúng sinh. Rồi sau đó lại tu các công đức. Tu các công đức đó là công đức đối với chúng sinh. Và cái động lực á, thúc đẩy mình tu đó là Đại Bi Tâm, là Bồ Đề Tâm. Đó. Thì cái vị này á, cái vị này tu tập á, cái sự tu tập á, nó dính liền với chúng sinh ở cái cõi đó. Mà lại phát nguyện muốn sinh về một nước khác. Vì vậy á, nó có thể nói là nó có hai cái năng lực. Một cái năng lực trên sự thực là mình đi sâu vào trong chúng sinh ở cái cõi của mình. Một cái lực khác là một cái lực mong muốn, mình mong muốn về một cái cõi khác. Thành ra nó có thể là hai cái lực nó có thể gọi là trái nhau. Nếu mà mình nhận xét như vậy thì chưa chắc phát Bồ Đề Tâm là cao nhất. Tuy rằng dĩ nhiên trên phương diện mà đạo á, thì cái vị nào phát Bồ Đề Tâm thì dĩ nhiên vị đó là căn bản. Nhưng mà đây á là cái vấn đề vãng sinh. Mà phát Bồ Đề Tâm rồi đó đâu có bỏ chúng sinh ở cái cõi mà mình đang có mặt. Cho nên bây giờ đó mình lại muốn lâm chung á, mình lại muốn đi về một nơi khác. Thì nó bị một cái giằng co. Nếu Phật không xuất hiện ở trước mình á, thì cái lực hành của mình á, cái hành Bồ Đề Tâm mình, hành tu chư công đức của mình á, nó sẽ kéo mình ở lại tiếp tục cái cõi đó. Vì vậy ấy, cho nên Phật phải xuất hiện trước mình. Thì lúc đó mới kéo mình sang cực lạc thế giới được. Mà Phật xuất hiện như vậy là do cái ý muốn của mình, là do cái công đức Bồ Đề Tâm của mình. Đấy. Cho nên Phật xuất hiện như vậy. Thật ra thì mình biết là sinh ở đây, nếu mà nói đúng là các bậc thập địa Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Quan Âm, thì mấy ngài đó nó có một cái khả năng, Ngài Phổ Hiền này nó có khả năng sinh về cực lạc thế giới và tự nơi các ngài được. Nhưng mà đây là các chúng sinh của mình á, là cái năng lực nó còn yếu kia lắm, mà mình phát Bồ Đề Tâm, mình tu chư công đức thì tự nhiên là nó dính liền vô, và nó đòi hỏi mình phải đi tiếp, nó dính liền vô cái cõi đó. Bây giờ đó mình ấy biết rằng là như là chính các Phật tử ở đây cũng vậy, mình cũng biết ở cõi này tu tập nó khó, nhưng mà mình cũng vẫn nói là phát tâm đi, mình cũng vẫn ở vì Bồ Đề Tâm, mình cũng vẫn làm như vậy, nhưng mà nó rất khó. Chính mình đang ở trong những cái trạng thái như vậy, và một mặt thì mình vẫn muốn là cuối đời mình sinh về cực lạc, mặt khác thì mình vẫn làm tất cả những cái công việc, nhiều khi mình mệt mỏi này nọ chẳng hạn, vậy nói ngay đó, mình mệt ghê lắm. Nhưng mà Phật Đản Vu Lan là làm ngoài hội trường, mình vẫn phải ra sức mình làm, bởi vì mình phát cái tâm làm các công đức, phát tâm làm công đức, mình càng làm cái công đức như vậy thì mình càng dính vào cái cõi này, càng làm càng dính. Mà cái công đức đó nó vẫn thuộc về đạo, nhưng mà nó dính vào cõi này, nhưng mà mình lại có cái tâm muốn sinh về cực lạc thế giới. Thành ra lúc đó nó lúc lâm chung á, mà nếu Phật cũng xuất hiện á, thì cái năng lực mà nó dính vào cõi này á, cái năng lực đạo mà nó thuộc về cõi này á, nó sẽ mạnh nhất. Thành ra mình có thể bị thất thoát đi một cái dịp để sinh về cực lạc thế giới. Vì vậy đó, mà chính đó đó mà tại sao nói đến chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm, tu chư công đức, rồi chí tâm phát nguyện muốn sinh đất tôi, nó có hai cái lực vậy đó. Thì lúc đó Phật mới hiện ra vào lúc lâm chung. Còn cái người mà thứ 20 đó, chúng sinh thứ 20 đó, thì nghe danh hiệu của tôi, chứ không có phát Bồ Đề Tâm. Khi mình phát cái tâm Bồ Đề đó, là mình phải chịu đựng tất cả những cái mà mình đang ở trong đó. Thành ra mình cứ thấy đó, nhiều khi mình ở trong một cái hoàn cảnh chẳng hạn vậy. Thí dụ bây giờ mình xuất gia, tại sao nói người xuất gia vậy? Người tại gia nó ở nhà nhiều, ha? Ở nhà nhiều thoải mái, gác chân lên bàn nghe nhạc thì cũng được. Người xuất gia